kính chào quý thính giả. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin vào cuộc sống và tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Để mở đầu, mời quý thính giả nghe Niềm tin và cuộc sống. Hôm nay, tiếp tục loạt bài chia sẻ niềm tin, kính mời quý thính giả nghe phần đầu Niềm tin về Đức Thánh Linh. Nhưng trước hết là ca khúc Chúa nắm giữ tương lai.
Tương lai tôi còn biết bao
Quý thính giả vừa nghe Chúa nắm giữ tương lai. Bây giờ trước khi khởi sự loạt bài niềm tin về Đức Thánh Linh, chúng ta nhắc lại toàn thể bài tín điều các sứ đồ như sau. Tôi tin Đức Chúa Trời toàn năng là Cha, là đấng dựng nên trời đất. Tôi tin Jesus Christ là con độc sinh của Đức Chúa Trời và Chúa chúng ta. Ngài được hoài thai bởi Thánh Linh, sinh bởi nữ đồng trinh Mary, chịu thương khó dưới tay Pontius Pilate, bị đóng đinh lên thập tự giá, chịu chết và chôn. Ngài xuống âm phủ, đến ngày thứ ba, Ngài từ kẻ chết sống lại, Ngài thăng thiên, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng là Cha. Từ đó Ngài sẽ trở lại để đoán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin Thánh Linh. Tôi tin hội thánh phổ thông sự cảm thông của Thánh Đồ, sự tha tội, sự sống lại của thân thể và sự sống đời đời. Trong thời gian qua, chúng ta đã nói về niềm tin vào Đức Chúa Trời, niềm tin vào Chúa Cứu Thế Giê-xu. Bây giờ chúng ta khởi sự nói về niềm tin vào Đức Thánh Linh. So với niềm tin về Đức Chúa Trời, và nhất là niềm tin về Chúa Giê-xu, niềm tin về Đức Thánh Linh ghi trong bài tín điều các sứ đồ rất ngắn, vỏn vẹn có bốn từ. Tôi tin Thánh Linh. Nếu niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu là phát biểu về nhiều sự kiện lịch sử, thì niềm tin nơi Đức Thánh Linh lại hoàn toàn không có một sự kiện lịch sử nào, mà lý do chúng ta thấy ngay đó là không cần thiết, không cần có sự kiện lịch sử nào minh chứng Đức Thánh Linh hết, vì Ngài đang hiện hữu, đang vận hành trong lòng người tin. Tính cách thực hữu của Đức Thánh Linh thể hiện ngay trong lòng tín nhân, mà sứ đồ Phao-lô gọi là dấu ấn trong linh hồn người tin Chúa. Trong thư Ê-phê-sô chương 4 câu 30 ông viết: Anh em chớ làm buồn cho Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài, anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Trong lời căn dặn này, sứ đồ Phao-lô phát biểu hai chân lý quan trọng về Đức Thánh Linh. Trước hết, Đức Thánh Linh không phải là thần lực phi nhân cách, nhưng là một thân vị thiêng liêng. Ngài có thể bị xúc phạm và buồn lòng về cuộc sống bất xứng của cơ đốc nhân. Chân lý thứ hai phát biểu rằng, Ngài là đấng ngự trị, đóng dấu trong lòng tín hữu để bảo chứng người đó được cứu chuộc và thuộc về Đức Chúa Trời vĩnh viễn. Chính sự hiện diện thường xuyên của Đức Thánh Linh trong cơ đốc nhân khiến cho những bằng chứng khác hoàn toàn không cần thiết. Thật ra, chính Đức Thánh Linh là tác nhân giúp cho cơ đốc nhân hiểu và tin tất cả những tín niệm khác và mọi chân lý trong Kinh Thánh. Niềm tin vào Đức Thánh Linh vì thế quá phong phú, không thể thu gom hay giới hạn vào một lĩnh vực nào. Thể hiện và tác động của Đức Thánh Linh rất rộng lớn, tế vi, khiến cho bất cứ phát biểu nào về niềm tin nơi Ngài cũng đều tạo ra những giới hạn không nên có. Chính vì thế, ghi trong bài tín điều các sứ đồ về Đức Thánh Linh là một niềm tin hoàn toàn mở rộng. Tôi tin Thánh Linh, rồi chính Ngài sẽ tự minh chứng và thể hiện như thế nào là việc Ngài làm trong từng cá nhân. Trách nhiệm của chúng ta là tìm hiểu, học hỏi về thân vị Đức Thánh Linh được giải bày trong Kinh Thánh để chúng ta có thể kinh nghiệm Ngài, quen biết Ngài, nhờ cậy Ngài, tin Ngài và yêu mến Ngài. Niềm tin vào Đức Thánh Linh phát biểu ngắn gọn, không có nghĩa như một phần phụ thêm vào các niềm tin khác của cơ đốc nhân, nhưng thật ra là cốt lõi vì chính nhờ tác động của Đức Thánh Linh mà những niềm tin khác trở nên sống động, có sinh khí, chứ không phải là những tín niệm chết. Vai trò của Đức Thánh Linh là làm cho các chân lý về Đức Chúa Trời trở thành những thực tại tâm linh cơ đốc nhân có thể kinh nghiệm được, giống như điện năng làm cho các dụng cụ dùng điện tức khắc có thể khởi sự hoạt động đúng chức năng chỉ định. Đức Thánh Linh là ngôi thứ ba trong ba ngôi Đức Chúa Trời, đồng hiện hữu với Đức Chúa Trời từ trước vô cùng. Kinh Thánh cho biết, trong công cuộc sáng tạo thế giới, Đức Thánh Linh đã là tác nhân vận hành trên mặt nước. Sáng Thế Ký chương 1 câu 1 câu 2 ghi như sau: Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất, và đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực, thần của Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Đức Thánh Linh là thần của Đức Chúa Trời, đã làm cho tình trạng hỗn mang trở thành trật tự, và Ngài cũng đã đem ánh sáng thay vào tình trạng mờ tối trên mặt vực. Cũng chính Đức Thánh Linh tề trị khiến cho mầu nhiệm trinh thai trong lòng trinh nữ Mary trở nên thực hữu. Đó là Luca chương 1 câu 35. Ngài cũng tề trị để tiến trình chứ tác Kinh Thánh không bị ý tưởng con người xen vào, như sứ đồ Phi-e-rơ viết trong Phi-e-rơ thứ nhì chương 1 câu 20-21 như sau. Trước hết, phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh lấy ý riêng giải nghĩa được, vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta nói bởi Đức Chúa Trời. Vai trò của Đức Thánh Linh rất quan trọng và đa diện như thế, cho nên để có cuộc sống cơ đốc hữu hiệu và quân bằng, chúng ta cần hiểu rõ thân vị cũng như công vụ của Đức Thánh Linh để kinh nghiệm Ngài, tùng phục Ngài, nhờ cậy Ngài và yêu mến Ngài. Thái độ phổ thông của tín hữu về Đức Thánh Linh thường rơi vào hai thái cực, hoặc biết quá ít về Ngài, hay lại quá nhấn mạnh đến một tác động nào đó của Ngài, thí dụ như ân tứ chữa bệnh, đuổi quỷ hay nói tiếng mới, vân vân. Trước khi khai triển niềm tin về Đức Thánh Linh, chúng ta cần ghi nhớ nhận định sau đây. Vì vai trò Đức Thánh Linh thiết yếu trong sự cứu rỗi cũng như trong cuộc sống thể hiện niềm tin cơ đốc, cho nên người tin Chúa cần phải biết Đức Thánh Linh và kinh nghiệm Đức Thánh Linh trong cuộc sống hàng ngày nếu muốn có cuộc sống hữu hiệu, bày tỏ Chúa cứu thế cho trần gian. Sứ đồ Giăng ghi lại bài thuyết giảng của Chúa Giê-xu trên phòng cao, trong đó có những lời này về Đức Thánh Linh. Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời, tức là thần lẽ thật mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng từng thấy và chẳng biết Ngài. Nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Đó là Phúc Âm Giăng chương 14, câu 16-17. Viễn ảnh Chúa ra đi, rời xa các môn đệ là một thực tại trước mắt. Chúa biết nhóm môn đệ này sẽ không thể tồn tại, không thể giữ vững niềm tin, cũng sẽ không biết phải xoay sở như thế nào một khi Ngài ra đi. Cho nên Chúa Cứu Thế Giê-xu đã tiết lộ cho họ điều Ngài sẽ nài xin Cha sai phái Đức Thánh Linh đến để ở với họ đời đời. Đây sẽ là điều tốt hơn cho họ rất nhiều, vì Đức Thánh Linh được mệnh danh là đứng yên ủi khác, là thần chân lý mà chỉ họ mới biết, người ngoài không thể biết được. Trước đây, Ngài vẫn ở với họ, nhưng bây giờ sẽ ở trong họ. Hiển nhiên, mức độ gần cận thân thiết đã tăng lên đến mức cao nhất. Vì thế, nếu người tin Chúa không ý thức được sự hiện diện của Ngài trong mình, để tùy thuộc Ngài và nhờ cậy Ngài, thì thật rất đáng tiếc. Đức Thánh Linh sẽ ngự vào trong các môn đệ như một thân vị thiêng liêng, vô hình, thường trú trong lòng. Trước hết, chúng ta nói về thân vị của Đức Thánh Linh. Nói trước cho các môn đệ, Chúa Giê-xu bảo rằng sau khi Ngài chịu khổ nạn và chịu chết, Ngài sẽ phục sinh và về trời. Nhưng Ngài sẽ không để các môn đệ mồ côi trong cảnh cô đơn, mà sai phái Đức Thánh Linh đến ở trong họ như một người thay thế Ngài để an ủi, khích lệ, ban năng lực và hướng dẫn. Đức Thánh Linh vì thế không phải là thần lực phi nhân cách, nhưng là một đấng thiêng liêng có thần cách với những đặc tính sau đây. Ngài là một thân vị thật, chứ không phải chỉ là một thần lực, một sức mạnh siêu hình, vì Ngài có những thuộc tính của một người. Ngài có tri thức, có cảm xúc và ý chí. Chương trình Niềm Tin và Cuộc Sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả, và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.